tiêu đề của bài giảng, đó là chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Bài giảng tuần vừa qua có mấy điểm chúng ta nhớ không? Có 5 điểm rất là quan trọng. 5 điểm và tôi muốn chúng ta cùng nhắc lại trong giờ phút này. Mỗi ngày chúng ta, những người lớn và đặc biệt là các con, sẽ phải đối diện với nhiều thắc mắc, nhiều nan đề. Em cứ cho cái tiếng của anh nhỏ hơn chút xíu cũng được, không sao. Vì tôi chỉ sợ là đôi lúc lớn quá mấy cháu bị ảnh hưởng. Vừa thôi. Yeah. Ok. Chúng ta sẽ đối diện với nhiều thắc mắc, nhiều nan đề. Đó là tôi có thể xong được không? Hay là tôi có thể xỏ lỗ tai? Hay là tôi có thể xỏ lỗ mũi được không? Hay là có một tín hữu có hỏi tôi rằng giỏ sách có hình của con rắn thì có thể sử dụng được không? Hay là áo quần có hình con rồng thì có thể mặc được không? Hay là mốt quần xệ. Có cái mốt thì có thấy cũng lạ lắm, cái quần thì cứ xệ xuống như vậy. Hay là ngược lại thì mặc áo quần rất là khiêu gợi hay là quá ngắn. Và tôi nhớ rằng VBS, tức là chương trình Thánh Kinh Hè của các cháu, thì có lần các cháu mặc quần sọt đó, nó quá ngắn, cái áo nó dài hơn, thì người ở dưới nhìn vào cảm tưởng như thế nào? Xin lỗi, là giống như là không mặc quần. Và những người mà họ nhìn thấy ở trên Facebook thì họ đã có ý kiến. Vì khi các cháu đứng lên đây để hướng dẫn chương trình thờ phượng thì thấy không được trang nghiêm lắm. Và rồi khi các cháu đi ra ngoài đường và mặc chiếc áo VBS, ở trên đó có lời của Chúa, thì họ cũng làm gì? Họ đến và họ nói rằng không nên mặc đồ như vậy. Và có thể chúng ta có câu hỏi rằng tôi có thể bước vào trong quán bar hay là trong sòng bài được không? Hay là tôi có thể lập gia đình với người không tin Chúa được không? Hay là tôi có thể sống chung với bạn trai, bạn gái? Và tôi có thể quan hệ tình dục trước hôn nhân được không? Rồi khi đã có thai rồi thì câu hỏi rằng nếu tôi không muốn thì tôi có thể phá thai được không? Hay tôi có thể bỏ vợ, bỏ chồng? Hay tôi có thể ly dị được không? Và hàng ngàn câu hỏi khác. Làm sao có thể biết được đâu là điều đúng với Kinh Thánh và đâu là điều sai với Kinh Thánh? Đâu là lẽ thật của Chúa và đâu là sự lừa dối của ma quỷ? Đâu là con đường dẫn đến thiên đàng và đâu là con đường dẫn đến địa ngục? Và đâu là con đường dẫn đến sự sống đời đời và đâu là con đường dẫn đến sự chết đời đời? Hãy ghi nhớ, hãy khắc sâu trọn cả cuộc đời 5 câu hỏi quan trọng sao. 5 câu hỏi quan trọng sao, và đặc biệt giới trẻ, hãy nhớ 5 câu hỏi quan trọng sao. Thứ nhất là việc này có đúng với mạng lệnh của Chúa không? Việc này có đúng với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời không? Và câu hỏi thứ hai là gì? Đó là việc này có làm tổn thương thân thể của tôi, là chi thể của Đấng Christ, là đền thờ của Đức Thánh Linh hay không? Đó là câu hỏi thứ hai chúng ta đừng quên. Và câu hỏi thứ ba, việc này có rập khuôn theo thế gian, có nghĩa là tôi bắt chước thế gian không? Và việc này có làm cho đời sống tôi được biến hóa để giống với Chúa Giê-xu của tôi không? Và điểm thứ tư, việc này có ích lợi, có gây dựng và có làm gương tốt không? Và câu hỏi cuối cùng rất quan trọng, đó là việc này có làm vinh hiển Đức Chúa Trời của tôi hay không? Và nếu trước khi làm hay là quyết định bất cứ việc gì, mỗi chúng ta, những người lớn và các con, đều hỏi và trả lời năm câu hỏi này, thì dầu cho các con rời xa gia đình, rời xa hội thánh, thì các con sẽ không bao giờ, tôi muốn nhấn mạnh, never, 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 sẽ không bao giờ đi lệch khỏi lời của Chúa cả. Không bao giờ. Nhưng cả cuộc đời sẽ luôn luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa, sẽ sống đẹp lòng Ngài và sẽ là ánh sáng cho trần gian này, ánh sáng cho xã hội, ánh sáng tại trường học, ánh sáng tại nơi chỗ làm của mình. Và bài giảng hôm nay cũng có 5 điểm quan trọng. Và chúng ta cùng đọc lại câu Kinh Thánh làm nền tảng cho bài chia sẻ hôm nay. Đó là Timothy nhất đoạn 4 câu 12. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Nhưng phải lấy điều gì? Nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Và tôi nhớ đây là câu Kinh Thánh khẩu hiệu của ban thiếu niên An Đồng. Và mỗi khi bắt đầu giờ thờ phượng Chúa thì tất cả chúng tôi cùng đứng lên để đọc câu Kinh Thánh này. Và tôi muốn nói điều này, đó là dầu 40 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ, vẫn luôn khắc sâu, và câu Kinh Thánh này dính chặt vào trong lòng, trong trí của tôi. 40 năm trôi qua không bao giờ tôi quên được câu Kinh Thánh này cả. Tôi không bao giờ quên được giây phút mà ban thiếu niên đứng lên để đọc câu Kinh Thánh này trước khi thờ phượng Chúa. Và Timothy nhất và Timothy nhì là hai bức thư mà sứ đồ Phaolô đã viết cho người con tinh thần của mình là mục sư Timothy. Nhưng tại sao Phaolô lại nói rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi? Vì sao như vậy? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu về Timothy. Timothy là đứa con lai. Có lẽ một số người mới được biết như vậy. Cha của Timothy là người Hy Lạp và mẹ của Timothy là người Do Thái. Và tôi gọi là anh vì Timothy còn rất trẻ. Anh được mẹ và bà ngoại dạy lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Và sứ đồ Phaolô đã nói về Timothy như sau trong Timothy nhì đoạn 3 câu 14 và câu 15. Chúng ta cùng lắng nghe. Sứ đồ Phaolô nói về Timothy như thế này: về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tinh quyết. Vì con biết mình đã học những điều đó với ai? Chúng ta biết Timothy học điều đó với ai không? Với mẹ và với bà ngoại. Và từ thở ấu thơ, con đã biết Kinh Thánh. Từ khi còn ấu thơ, từ khi sinh ra đời thì con đã biết Kinh Thánh. Và bởi vì con biết Kinh Thánh thì vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Và sứ đồ Phaolô nói thêm rằng ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã ở trong ai? Đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Eunice mẹ của con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Đức tin của con ngày hôm nay mạnh mẽ sống động là bởi vì con đã nhận được từ mẹ và bà ngoại. Và điều này nhắc nhở cho mỗi chúng ta, những người làm cha làm mẹ, về trách nhiệm dạy dỗ lời Chúa và vun trồng đức tin cho con cái của mình từ khi chúng còn thơ ấu. Và sau này khi chúng lớn lên, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào thì có người đến và nói với con chúng ta như thế này: từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Và con có biết rằng ai đã dạy dỗ lời Chúa cho con không? Cha, mẹ, ông bà. Hay có người sẽ nói như thế này: Đức tin chân thành mạnh mẽ của con ngày hôm nay con có biết đến từ ai không? Đến từ mẹ của con đó, đến từ cha của con đó, đến từ ông bà của con đó. Họ đã có một đức tin mạnh mẽ và họ đã truyền đức tin đó lại cho con. Và khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta hãnh diện không? Và tôi tin rằng cha mẹ của Timothy rất là hãnh diện. Vì sao vậy? Vì chính sứ đồ Phaolô xác nhận điều đó. Chính Kinh Thánh xác nhận điều đó. Đức tin mạnh mẽ sống động của con ngày hôm nay đó là do mẹ và bà ngoại đã truyền lại cho con. Tuyệt vời. Và chúng ta nhớ khi Phaolô và Sila đến thành Lystra thì những tín hữu tại đó đã nói như thế nào về Timothy không? Không biết chúng ta còn nhớ không? Trong Công Vụ đoạn 16 câu 2: anh em, thiếu gì chị nữa, anh chị em. Từ bản truyền thống thì không có chị, nhưng mà bản hiệu đính thì có chữ chị. Anh chị em ở tại thành Lystra và thành Iconi đều gì? Đều làm chứng tốt về Timothy. Và nói rằng đây là một chàng thanh niên yêu kính Chúa. Một chàng thanh niên gương mẫu trong lời nói, trong việc làm. Và tôi muốn hỏi rằng Timothy được như vậy, đó là nhờ điều gì? Đó là nhờ công khó dạy dỗ của mẹ và bà ngoại. Và lần đầu tiếp xúc với Timothy thì tôi chắc chắn một điều rằng sứ đồ Phaolô làm gì? Chấm Timothy đi. Ông chấm đi. Ông thấy rõ tiềm năng của con người này và ông biết rằng con người này có thể thay thế chức vụ của mình sau này. Và chính vì vậy mà Phaolô đã dẫn Timothy đi theo, trở thành người bạn đồng hành để rồi đi truyền giáo ở khắp mọi nơi. Và từ một tín hữu thì Timothy đã nhanh chóng trở thành một nhà truyền giáo, đi khắp nơi rao giảng tin lành cùng với sứ đồ. Và khi có những công tác khó khăn, chúng ta đã biết rồi, đó là những việc lục đục, bất hòa xảy ra tại hội thánh Côrintô và ở những nơi khác, thì Phaolô làm gì? Phaolô đã sai phái Timothy đến những nơi đó để giải quyết. Và khi đến thành Êphêsô thì Phaolô đã để Timothy ở lại tại đó. Chúng ta nhớ để làm gì không? Để chăm sóc, hướng dẫn hội thánh Êphêsô. Và Timothy là một nhà truyền giáo. Và bây giờ Timothy nhận lãnh một trách nhiệm mới nữa. Đó là gì? Mục sư quản nhiệm của hội thánh Êphêsô. Và đọc qua Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Timothy là một con người như thế nào? Nhút nhát và kín đáo. Và hơn nữa là một người trẻ tuổi. Chính vì vậy mà một số người tỏ vẻ nghi ngờ và xem thường Timothy. Chúng ta biết theo văn hóa của thời bấy giờ và ngay cả quan điểm của hội thánh thì họ thường sử dụng những người mục sư lớn tuổi. Và họ nghĩ rằng những người mục sư trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm và không có đủ khả năng, không đủ ơ để có thể hoàn thành công việc Chúa. Và vì vậy mà có một số tín hữu tỏ vẻ nghi ngờ và xem thường Timothy. Và biết rõ điều đó thì Phaolô đã gửi cho mục sư trẻ Timothy mấy bức thư? Hai bức thư. Đó là Timothy nhất và Timothy nhì, để khích lệ và để hướng dẫn Timothy những việc cần phải làm trong hội thánh. Và trong bức thư thứ nhất, câu chìa khóa nổi bật nhất là gì? Đó là Timothy đoạn 4 câu 12. Và sứ đồ Phaolô nói như vậy, nói với Timothy rằng chớ để người ta, em giữ nguyên cái này, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Con phải làm gì để người ta không khinh con? Nhưng người ta phải tôn trọng con và nhất là tôn trọng chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho con. Và Phaolô nêu ra 5 điểm. Thứ nhất, nhưng phải lấy lời nói. Thứ hai, biết làm. Thứ ba, sự yêu thương. Thứ tư, đức tin. Và thứ năm là sự tinh sạch mà làm gương cho các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô. Và Timothy phải dùng chính đời sống của mình, chính phẩm hạnh của mình để làm im tiếng những lời phê bình, những lời chỉ trích, và qua đó thuyết phục mọi người rằng Timothy thật là một người được Chúa chọn, được Chúa sử dụng trong công việc nhà của Ngài, được Chúa sử dụng để trang bày, để chăm sóc, để khuyên lơn, để dạy dỗ các tín hữu, và đặc biệt những tín hữu lớn tuổi, là những tín hữu đáng tuổi cha mẹ, đáng tuổi ông bà của Timothy. Và nói đến đây thì tôi nhớ đến các cháu thanh thiếu niên, và tôi muốn dành bài giảng này một cách đặc biệt cho các cháu. Chúng ta biết Huy và các bạn sẽ đảm nhận mục vụ truyền thông, nhưng mà điều tôi tin và tôi cầu nguyện, tôi tin rằng sau này Chúa sẽ dùng các cháu lớn hơn nữa để dạy Kinh Thánh, để chia sẻ lời Chúa cho các ban ngành và chia sẻ lời Chúa tại trong chính hội thánh. Và có lẽ một số người lớn tuổi cũng sẽ có một cái nhìn nghi ngờ và xem thường các cháu. Nhưng chính đời sống của các con sẽ thuyết phục mọi người như một sư trẻ Timothy đã làm. Và sau đây là 5 điểm mà các con cần phải nhớ. 5 điểm. Bài giảng trước có 5 điểm và bài giảng này có 5 điểm. Hết sức quan trọng. Và không những các cháu mà ngay cả những người lớn tuổi, nếu muốn được Chúa sử dụng và nếu muốn được tín nhiệm trong hội thánh cũng cần phải có 5 điểm này. Điểm thứ nhất là lời nói. Trong chức vụ mục sư và trong các mối quan hệ trong hội thánh, rõ ràng lời nói được sử dụng nhiều nhất. Lời nói có thể đem lại sự gây dựng, và lời nói có thể đem đến sự chia rẽ, bất hòa, đổ vỡ và phá hủy những gì tốt đẹp nhất. Và chính vì vậy mà Gia Cơ đã nhắc nhở tôi và khuyên bài cho em trong Gia Cơ đoạn 3 câu 2 như thế này: tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Gia Cơ nói rằng lời nói là điều dễ vấp phạm nhất, và nếu ai mà không vấp phạm trong lời nói thì sẽ không vấp phạm trong những điều khác. Và đúng như vậy. Và trong phần lời nói này cũng sẽ có 5 điểm. Điểm thứ nhất đó là không nói những lời nhảm nhí phàm tục. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Tiêu Ký Nhì đoạn 2 câu 16-17. Hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục, vì những kẻ ăn nói như thế sẽ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tinh tín, và lời nói của họ như chứng ngoại thư lây lan. Những người nói những chuyện nhảm nhí phàm tục thì Kinh Thánh xác nhận rằng họ sẽ càng lún sâu vào trong con đường không tin kính, sẽ càng bại hoại. Và việc anh nói những lời nhảm nhí đó như là gì? Như là ung thư vậy, sẽ lây lan ra và phá hoại cả cuộc đời của người đó. Và trong Tin Duy Nhất đoạn 6 câu 20, Sứ đồ Phao-lô ông nói thế này: Timothy ơi, hãy giữ lấy những gì đã được giao phó cho con. Và ông cũng nhắc lại, tránh những lời nhảm nhí phàm tục. Vì sao vậy? Vì rõ ràng ok, chúng ta nhớ cho nó tiếng học. Vì rõ ràng việc này đã xảy ra tại hội thánh Ê-phê-sô. Và chúng ta biết rằng có những người tin Chúa nhưng mà thích nói những chuyện tiêu lam, thích kể những câu chuyện tục tiểu và cười cợt với nhau. Đó là điều cũng xảy ra trong hội thánh ngày hôm nay. Và Kinh Thánh cảnh cáo rằng những người nào mà ngay cả những người lớn tuổi hay nói những lời giễu cợt kể như câu chuyện tiếu lâm tục tiểu và cười cợt với nhau thì sẽ tự đánh mất uy tín của chính mình, và vì lẽ đó mà họ bị xem thường. Và Phao-lô bảo Timothy, bảo tôi và nguyên mạng cho em rằng hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục. Đó là điểm đầu tiên. Chúng ta qua điểm thứ hai: không nói dối, phải nói sự thật. Cô-lô-se đoạn 3 câu 9: chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó. Chúng ta đã được Chúa cứu, chúng ta đã được Chúa thay đổi, trở nên một con người mới rồi, không còn sống cuộc đời cũ nữa. Cho nên Chúa bảo chúng ta đừng nói dối nhau. Và chúng ta biết đoạn 3 câu 8: các chấp sự cũng phải nghiêm trang, không được nói hai lời. Và đây là điều đã từng xảy ra trong hội thánh. Gặp người này thì nói điều này, và cùng một câu chuyện gặp người khác thì lại nói một điều khác. Đó là nói hai lời. Và điểm thứ ba, đó là nói những lời tốt đẹp có tính xây dựng. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29: chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Dễ lắm mà tôi và quý bạn chị em sẽ có những lời xấu xa, những lời độc ác, nhưng mà Chúa nói là không được nói những lời đó, nhưng mà phải nói những lời tốt đẹp, những lời đem đến sự gây dựng cho người khác, cho thân thể của Chúa Jesus, để đem đến niềm vui, để đem đến phước hạnh cho người nghe. Và điểm thứ tư, đó là lời nói êm dịu ân hậu. Châm ngôn đoạn 15 câu 1: lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu cơn thành nộ. Và chúng ta thấy thật đúng như vậy. Một người đang tức giận mà chúng ta nói những lời sẵn sớm thì làm cho họ càng tức giận thêm. Nhưng mà lời đáp êm dịu sẽ làm cho cơn giận đó nguôi xuống. Và Cô-lô-se đoạn 4 câu 6: lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Chúa nói là thêm muối, thêm những lời ngọt ngào, thêm những lời dịu dàng vào trong đó. Và điểm cuối cùng, đó là nói trong tình yêu thương. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15, chúng ta cùng xem lời Chúa: hãy lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Ở trong bản hiệu đính, Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong gì? Trong tình yêu thương. Và thật vậy, lời yêu thương sẽ đánh tan những sự cay đắng, những sự thù hận, những sự tức giận, những sự bực bội trong lòng của người khác. Và lời yêu thương sẽ làm mềm lòng, sẽ thay đổi, sẽ cảm hóa người nghe. Và khi làm việc chung trong hội thánh thì chắc chắn rằng sẽ có những va chạm, sẽ có những bất đồng. Hãy nhớ 5 điểm. Hãy nhớ 5 điểm trong lời nói để làm gì? Để đem đến sự yêu thương, sự hiệp một và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ là hội thánh của Ngài. Bây giờ chúng ta bước đến điểm thứ hai, đó là cách cư xử. Lời nói sẽ không có giá trị gì nếu không có gì? Việc làm kèm theo. Là con người, tất cả chúng ta đều không thích người nói nhiều, hay là nói rất hay mà không làm gì cả. Vì vậy mà Kinh Thánh cảnh cáo rất nghiêm khắc những người này. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Tiên Thứ Nhì đoạn 3 câu 5: bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Nghĩa rằng nhìn bề ngoài là một người yêu kính Chúa, nhưng mà đời sống thật của người đó thì sao? Hoàn toàn trái lại với những gì mà người ấy nói. Hoàn toàn trái. Và tích đoạn 1 câu 16: họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Nghĩa rằng trong lời nói thì họ xưng rằng họ biết Chúa, nhưng mà trong việc làm thì sao? Hoàn toàn trái ngược lại. Trong việc làm hoàn toàn trái lại. Và Phao-lô đã khuyên một sư trẻ, có một người một sư trẻ nữa, chúng ta nhớ tên không? Đó là Tích.
Phaolô khuyên người mục sư trẻ là Tích cùng với mục sư trẻ Timothy và mỗi chúng ta trong Tích đoạn 2 câu 7 câu 8. Ông nói như thế này: trong mọi việc chính con phải gương mẫu qua các việc làm và tỏ ra trung thực nghiêm trang khi dạy dỗ. Phải làm gương qua các việc làm, nghĩa ra những gì mà con nói thì con phải làm. Rồi ông nói tiếp tục: lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều chi. Ông nói đến ba điểm. Để làm gì? Để không ai có thể chỉ trích được, để rồi những kẻ chống đối họ phải hổ thẹn, để rồi họ không được nói xấu chúng ta là những người hầu Chúa, những người tín hữu của Chúa bất cứ một điều gì. Vì vậy, lời nói phải luôn luôn đi đôi với việc làm. Và tôi muốn nói điều này, việc làm là một lời chứng mạnh mẽ nhất, thuyết phục nhất cho người nghe. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba, đó là lòng yêu thương. Phaolô khuyên Timothy yêu các tín hữu bằng tình yêu agape. Và đây là điều mà chúng tôi và quý bạn chị em đều cần phải học. Ý ông nói rằng dầu cho ai có nói gì, làm gì, dầu cho ai có đối xử thế nào, thì Timothy vẫn cư xử tốt đẹp với họ. Timothy không bao giờ cay đắng, không bao giờ phẫn nộ, không bao giờ trả thù, không bao giờ cho phép mình ghen ghét, hay là không bao giờ từ chối sự tha thứ. Và chính Chúa Giêsu là gương mẫu, là đỉnh điểm của tình yêu agape. Khi mà Chúa bị những người chống đối đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự, và trong giây phút cuối cùng thì Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin tha thứ cho. Và Phaolô nhắn nhủ với Timothy rằng dầu cho họ có xem thường con thì con vẫn cứ yêu thương họ, và chính tình yêu này của con sẽ thay đổi họ, sẽ cảm hóa họ. Và khi Timothy yêu họ như vậy thì họ sẽ hết lòng yêu thương, kính trọng và nâng đỡ chức vụ của con. Và tôi cầu nguyện để xin Chúa đầy dẫy tình yêu agape của Ngài trong lòng của tôi và trong lòng của quý ông bà anh chị em, để rồi chúng ta có thể tha thứ cho nhau, có thể bỏ qua những sai phạm, những lỗi lầm của nhau, để chúng ta cùng nắm tay nhau mà xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta amen không? Chúng ta đến điểm thứ tư, đó là đức tin. Khi nói đến đức tin thì không thể thiếu điều gì. Chúng ta cũng nhớ lời Chúa nói. Khi nói đến đức tin thì không thể thiếu điều gì. Việc làm. Vì vậy mà Gia Cơ xác nhận rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin gì? Chết. Là đức tin vô ích. Vì vậy nói đến đức tin phải nói đến việc làm. Có rất nhiều việc làm để bày tỏ đức tin, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi tôi chỉ đề cập đến một điểm thôi, đó là sự trung tín. Sự trung tín. Một mục sư hay là một chức viên được hội thánh tín nhiệm và tôn trọng phải là một người gì? Trung tín. Khi đã nhận công việc thì dầu thế nào vẫn phải trung tín. Dầu có khó khăn thế nào vẫn phải trung tín. Dầu cho có phải trả giá như thế nào cũng phải trung tín. Dầu cho có người kiểm soát hay là không kiểm soát vẫn phải trung tín. Và điều mà tôi cảm ơn Chúa là 16 năm qua tôi hầu về Chúa, và tôi muốn thưa với hội thánh rằng vợ chồng chúng tôi trung tín trong mọi việc. Tôi không bao giờ đến nhà thờ trễ, nhưng mà đến rất sớm và luôn hoàn thành tất cả những công việc được giao. Và khi tôi đi truyền giáo thì tôi không ở những khách sạn sang trọng, tôi không vào những nhà hàng đắt tiền, mặc dầu trong túi tôi có tiền và tôi được quyền sử dụng. trong 14 chuyến truyền giáo thì tôi làm việc từ sáng cho đến tối khuya. Đến nỗi thầy Philip là người đi truyền giáo cùng với tôi, thầy nói thế này: đi truyền giáo với một sư Tuấn, ổng vắt khô máu luôn. Ổng không cho đi chơi, ổng không cho làm gì hết, chỉ có đi truyền giáo. Và chúng tôi đến Việt Nam chỉ tập trung để hầu về Chúa và hầu về Chúa mà thôi. Và tôi muốn nói rằng giàu không một ai bắt buộc. Không ai bắt buộc tôi làm điều đó cả. Và cũng không ai kiểm soát tôi cả. Có ai đi theo để quay phim không? Không có. Và vợ tôi cũng vậy. 16 năm qua lo cho ban thiếu nhi, luôn luôn đến sớm, hoàn thành tất cả công việc được giao, không cần ai phải gọi điện thoại để đôn đốc, phải nhắc nhở hay là thúc đẩy gì cả. Và tôi nhớ chương trình VBS của Hội Thánh chúng ta, tức là Thánh Kinh Hè, đã từ năm 2006 cho đến năm 2011 là 6 năm. Chỉ có một mình vợ thôi. Vợ tôi đã đến nhà thờ rất tối để trang trí, để dọn dẹp, rồi sáng sớm đến nhà thờ để trang trí ở tại đó và đến một mình. Trong 6 năm như vậy, lúc đó hầu như không có ai giúp đỡ cả. Và giàu chỉ có một mình nhưng mà luôn luôn trung tín. Và tôi muốn nói rằng từ ngày vợ tôi nhận trách nhiệm 16 năm qua, tôi không cần phải lo gì hết. Tôi không cần phải kiểm tra, không cần phải nhắc nhở, không cần phải khích lệ, không cần phải làm gì hết. Và tôi nói rằng vợ tôi là người mà tôi an tâm nhất khi giao trách nhiệm. Vì sao vậy? Vì Vân là một người trung tín. Và tôi muốn hỏi rằng có ai được giao trách nhiệm nhưng không trung tín? Thời gian đầu thì rất là năng nổ, tích cực, đúng giờ. Nhưng mà lần hồi thì sao? Thì sự năng nổ, sự tích cực đó không còn nữa. Và rồi thì liên tục đến trễ. Và tôi muốn thưa điều này, quý bà chị em đừng có buồn. Có người tự bỏ ngang công việc. Ở trong một thánh chúng ta tự bỏ ngang công việc, bỏ không báo trước luôn, và chính tôi phải nhảy vào để lo. Và bây giờ tôi muốn hỏi những người trong ban hát có sự trung tín không? Những người trong ban nhạc có sự trung tín với Chúa không? Khi đã hứa nguyện là tôi sẽ dùng khả năng của tôi để hầu việc Ngài, chúng ta có trung tín không? Hay là buổi thì đến tập, buổi thì nghỉ, buổi thì đến sớm, buổi đến trễ. Và tôi muốn hỏi đến ban âm thanh, tôi muốn hỏi đến ban thăm viết, khi nhận trách nhiệm chúng ta đã làm như thế nào? Và ngày hôm nay sau 6 tháng, sau 1 năm thì chúng ta còn năng nổ như ban đầu không, hay là không còn? Rồi ban chứng đạo, hay là những người giữ và dạy kinh thánh cho các cha? Chúng ta đi đến điểm cuối cùng, đó là sự trong sạch. Sự trong sạch. Trong sạch được định nghĩa là tuyệt đối trung thành với các tiêu chuẩn của Chúa, là sống theo những tiêu chuẩn của Chúa, và đó là một người trong sạch. Sự trong sạch là điều quan trọng. Vì sao vậy? Vì Chúa biết chúng ta sống giữa thế gian tâm tối tội lỗi này, cho nên Chúa bảo chúng ta phải làm gì? Trong sạch. Và chúng ta biết rằng Ê-phê-sô là nơi mà mục sư Timothy quản nhiệm. Ê-phê-sô nổi tiếng có một cuộc sống buông tuồng về tình dục. Ngoại tình, tà dâm, gian dâm, gái điếm, đủ thứ ở tại đây. và mục sư trẻ Timothy mỗi ngày phải đối diện với những cám dỗ. Và trước hết thì Timothy phải có mối liên hệ trong sạch với những người nữ trong hội thánh. Chúng ta xem lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói gì? Các bà cao tuổi thì xem như gì? Xem như mẹ. Các thiếu nữ thì xem như gì? Dễ lắm mà xem như bồ hả? Các thiếu nữ như chị em với gì? Với tất cả sự thanh khiết. Những người lớn tuổi xem như mẹ. Những thiếu nữ xem như chị em với tất cả sự thanh khiết. Giữ cho tâm trí, tấm lòng và thân thể được thanh sạch. Và đây là điều mục sư trẻ Timothy đã làm. Và một đời sống trong sạch không chỉ ảnh hưởng tốt đến những tín hữu trong hội thánh mà ảnh hưởng tốt đến ai nữa? Đến những người ngoài hội thánh, đến những người chưa tin Chúa. Và trong thời của Timothy thì chúng ta thấy là Lini là tổng đốc xứ Bithynia, ông đã phúc trình cho Trajan, hoàng đế La Mã, về những cơ đốc nhân trong khu vực của ông như thế này. Chúng ta cùng lắng nghe. Đây là bản phúc trình ông gửi đến cho hoàng đế La Mã. Ông là quan tổng đốc coi quản vùng gì? Bithynia. Và rồi thì ông đã có bản phúc trình như sau, chúng ta cùng lắng nghe. Họ, tức là những cơ đốc nhân, có thói quen tự buộc mình bằng lời thề không trộm cắp, không cướp bóc, không cần phải có pháp luật gì hết. Những cơ đốc nhân trong vùng của tôi, thưa hoàng đế, không ăn trộm, không ăn cắp, không cần phải có công an, cảnh sát rượt đuổi gì hết, tự động. Không ăn trộm, không ăn cắp. Thứ ba, không tà dâm. Đây là bản báo cáo lên hoàng đế La Mã. Không tà dâm. Trong khi giữa thế giới thì đầy dẫy sự tà dâm. Cơ đốc nhân không tà dâm. Thứ tư, không bao giờ thất hứa. Thứ năm, không bao giờ chối điều mình đã cam kết. Điều gì đã cam kết rồi thì giữ nguyên lời hứa. Và chúng ta nghĩ rằng một bản cam kết gửi cho hoàng đế La Mã vậy có làm sáng danh Chúa không? Vì vậy mà cơ đốc nhân có lời hứa nguyện, lời cam kết sống cuộc đời đẹp lòng Chúa, sống cuộc đời trong sạch. Và mong ước rằng mỗi chúng ta như câu ca dao Việt Nam nói là gần bùng nhưng mà chẳng hôi tâm. Và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, trong những phước lành Chúa nói gì? Phước cho người có lòng trong sạch vì họ sẽ thấy ai? Thấy Đức Chúa Trời. Đó là vinh hạnh lớn nhất. Đó là thấy được Đức Chúa Trời. Mà người nào thấy được? Chỉ những người trong sạch mới thấy được. Còn nếu không có lòng trong sạch thì Kinh Thánh có hứa là sẽ thấy Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại chương đây nhất, đoạn 4 câu 12. Chúng ta đọc chung với nhau. Các con hãy đọc bằng tiếng Anh. Chớ để người ta khinh con vì trời, nhưng phải lấy lời nói, nên làm sự gương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho cả. Chúng ta nhớ năm điều. Thứ nhất là lời nói. Và trong lời nói có năm điểm. Thứ nhất là không nói lời nhảm nhí phàm tục. Và dễ lắm. Khi ngồi nói chuyện với nhau, kể những câu chuyện vui hay là nói những câu tục và cười với nhau, và người làm như vậy sẽ tự đánh mất chính mình. Và người làm như vậy sẽ không được Chúa sử dụng trong công việc nhà ngài. Điểm thứ hai, không nói dối, phải nói sự thật. Điểm thứ ba, đó là nói những lời tốt đẹp có tính xây dựng. Điểm thứ tư, đó là nói lời êm dịu ân hậu. Và điểm thứ năm, đó là nói trong tình yêu thương. Và điểm thứ hai mà sứ đồ Phaolô khuyên Timothy, đó là về nết làm hay là cách cư xử. Điểm thứ ba, đó là trong tình yêu thương. Điểm thứ tư, đó là trong đức tin. Và điểm cuối cùng, đó là sự trong sạch. Và bây giờ thì tôi muốn dành thời gian để cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong hội thánh. Và đặc biệt cầu nguyện cho các cháu làm đúng theo điều mà Chúa đã dạy trong chương thứ nhất đoạn 4 câu 12. Để giàu trẻ tuổi nhưng mà không bị gì, không bị xem thường. Chỉ biết nói đúng, không bị người ta xem thường, không bị những tín hữu trong hội thánh xem thường, nhưng được tôn trọng, nhưng được tín nhiệm. Để làm gì? Để làm gương cho các tín hữu, làm gương cho mọi người, và để được Đức Chúa Trời sử dụng như Ngài đã sử dụng mục sư trẻ tuổi Timothy. Mời chúng ta cùng đứng lên.